Lúc đó có tiếng chuông gọi và khán giả ra khỏi phòng nghỉ về chỗ của mình. Lão già và Raphael chia tay nhau. Khi vào lô của mình, hầu tước trông thấy Fedora ngồi bên kia phòng ngay trước mặt anh, chắc vừa mới tới. Nữ bá tước dắt chiếc khăn quàng ra phía sau để hở cổ ra, làm những cử động tẩn mẫn khó tả, kiểu một cô gái trai lơ chăm chú đến cách ngồi cho có tư thế. Mọi con mắt đều tập trung vào nàng. Một nguyên lão nước Pháp trẻ đi theo nàng. Nàng hỏi lấy chiếc ống nhòm mà nàng đã đưa cho hắn mang. Xem cử chỉ của nàng, cái cách nàng nhìn gã bạn tình mới đó. Raphael đoán được nỗi áp chế mà kẻ kế tục của anh phải phục tùng. Chắc hẳn bị mê hoặc giống như anh trước kia, bị lừa dối giống như anh, và như anh đem tất cả sức mạnh của một tình yêu chân thật để đối chọi với những tính toán lạnh lùng của mụ đàn bà đó. Chàng trai kia hẳn đang chịu đựng những đau khổ mà Valanta đã may mắn khước từ. Mặt Fedora hớn hở một niềm vui khôn tả sau khi chĩa ống nhòm nhìn tất cả các lô, lướt nhanh ngắm các bộ cánh. Nàng có ý thức rằng với sự trang điểm của mình và sắc đẹp của mình, nàng đè bẹp cả những phụ nữ đẹp nhất, lịch sự nhất của Paris. Nàng cười để phô bộ răng trắng, nàng lắc lư cái đầu trang điểm hoa để cho người ta không phục. Mắt nàng chuyển từ lô này đến lô khác, chế nhạo một chiếc mũ nồi đặc dụng về trên trán một công chúa Nga, hay một chiếc mũ hỏng kiểu mà con gái một chủ ngân hàng đội trông xấu kinh khủng. Bỗng chốc, nàng tái mặt đi khi bắt gặp cặp mắt đăm đăm của Raphael. Gã tình nhân bị nàng hắt hủi, làm chết điếng bằng con mắt khinh bỉ không chịu được. Khi mà không một tình nhân bị bỏ rơi nào không thừa nhận quyền lực của nàng, thì trong thiên hạ, duy có một Valanta vượt ra ngoài vòng quyến rũ của nàng. Một uy quyền khi bị khinh thị mà không làm gì được là đã đến lúc suy tàn. Câu châm ngôn đó được ghi vào lòng một người đàn bà sâu hơn là vào đầu óc bọn vua chúa. Cho nên Fedora xem Raphael như báo hiệu của sự tan vỡ uy tín và đỏm dáng của nàng. Một lời anh nói đêm trước ở diễn ca kịch đã trở thành nổi tiếng ở khắp các phòng khách Paris. Lời phúng thích ghê gớm sắc nhọn đó đã khoét ra một vết thương không chữa được ở nữ bá tước. Ở nước Pháp, chúng ta biết cách đốt để cứu một vết thương, nhưng chúng ta chưa có thuốc nào để trị cái tai hại của một lời nói. Khi mà mọi người đàn bà đều lần lượt nhìn hầu tước và nữ bá tước, thì Fedora những muốn thủ tiêu anh này trong hầm tối của một ngục Bastille nào đó, là vì mặc dầu nàng có tài che giấu tình cảm, nhưng đối thủ của nàng đoán được nàng đang đau khổ. Rốt cục, nàng cũng thốt ra lời tự an ủi cuối cùng, những tiếng êm ái này: ta là người đẹp nhất. Cái lời muôn thuở làm dịu mọi ưu phiền vì tính hiếu thắng của nàng đó trở thành một lời dối trá. Khi mở màn hồi thứ hai, một người đàn bà đến ngồi gần Raphael trong một lô từ trước không có người. Toàn thể khán giả dưới nhà xì xào khâm phục cái biển những mặt người đó gợn lên những làn sóng tinh anh, và mọi con mắt đều nhìn người đàn bà lạ mặt. Cả trẻ lẫn già đều làm ồn ào kéo dài đến nỗi khi màn kéo lên, những nhạc công của dàn nhạc thoạt tiên phải quay lại yêu cầu yên lặng. Nhưng rồi họ cũng vỗ tay hòa theo và càng làm tăng thêm ồn ào lộn xộn. Trong các lô, người ta bàn tán xôn xao. Các bà đều giương ống nhòm, các ông già trẻ lại lấy găng tay ra lau diễn kính. Cơn náo nức dần dần lắng xuống, tiếng hát vang lên trên sân khấu, mọi người lại trở về trật tự. Khán giả lịch sự, hổ thẹn vì đã ngã theo một phong trào bộc phát, trở lại vẻ lạnh lùng quý phái của những cử chỉ lễ phép. Những người giàu có không muốn để mọi sự ngạc nhiên vì một cái gì hết. Thoạt trông vào một tác phẩm, họ phải nhận ra một nhược điểm gì đó khiến họ không có sự khâm phục nó, là một tình cảm tầm thường. Tuy nhiên một số người vẫn đứng ngây đờ không nghe âm nhạc. Họ say mê một cách ngây thơ và chú mục vào cô gái ngồi bên cạnh Raphael. Valanta trông thấy ở một buồng tầng dưới và bên cạnh Aquilina, bộ mặt đê tiện và ứa máu của Taillefer. hắn nhăn nhó làm hiệu tán dương anh. Rồi anh thấy Emil đứng ở bên dàn nhạc, dường như muốn bảo anh, này, hãy ngắm mỹ nhân ngồi bên cạnh cậu đi chứ. Sao hết là Rastignac ngồi bên cạnh một thiếu phụ, chắc hẳn là một bà quá. Tay xoắn đôi găng như một anh thất vọng vì bị cột tại đó mà không đến gần được nàng tiên lạ mặt. Cuộc sống của Raphael lệ thuộc vào một bản hợp đồng mà anh tự ký kết với mình và chưa bị vi phạm. Anh tự hứa không bao giờ nhìn chăm chú vào một người đàn bà nào. Và để khỏi bị cám dỗ, anh đeo một chiếc kính mà mắt là kính hiển vi lắp có nghệ thuật. Nó làm sai lệch những nét hài hòa đẹp nhất, trông thành ra thật xấu. Bây giờ còn chưa hết kinh khủng vì câu chuyện buổi sáng. Chỉ một lời cầu chúc xã giao mà tấm bùa đã lập tức co lại. Raphael cương quyết không quay lại phía người đàn bà ngồi bên. Anh ngồi trịch thượng, quay lưng vào một góc lô và ngang ngược che lấy cả một nửa sân khấu trước người đàn bà lạ mặt, tỏ vẻ khinh bỉ họ, làm như không biết ngay đằng sau mình có một giai nhân. Người đàn bà đó ngồi theo kiểu y như Valentin. Nàng tì khuỷu tay xuống thành lô và ngồi quay đầu chéo góc 3/4, mắt nhìn các ca sĩ, dường như ngồi để cho một họa sĩ vẽ vậy. Hai con người đó trông như cặp tình nhân bất hòa đang hờn nhau, quay lưng lại nhau và chỉ một tiếng yêu đương là lại ôm hôn nhau. Thỉnh thoảng những lông hạt ở mũ hay tóc người đàn bà lại khẽ chạm vào đầu Raphael, gây lên một cảm giác khoái trá mà anh can đảm chống lại. Chẳng bao lâu, anh cảm thấy những nếp viền áo sa mỏng êm ái chạm vào anh. Cả chiếc áo cũng sột soạt đường nếp yêu kiều, rung rinh đến mê ly, lả lướt. Sau hết là sự chuyển động âm thầm vì hơi thở của ngực, vai, quần áo giai nhân. Tất cả sự sống êm ái của nàng bỗng chuyển sang Raphael như một luồng điện. Làng tuyên hay đăng ten mơn trớn vai anh truyền sang cả hai hơi ấm ru hồn của làng vai trắng để trần kia. Do một sự éo le của con tạo, hai nhân vật đó chọi nhau vì phép lịch sự, ngăn cách vì vực thẳm của cái chết, lại cùng thở một nhịp và có lẽ đang nghĩ tới nhau. Hương trầm ngào ngạt làm cho Raphael say sưa hoàn toàn. Trí tưởng tượng của anh kích động vì bị cản trở và những chướng ngại làm cho nó càng kỳ diệu hơn, mau lẹ vẽ ra hình ảnh một người đàn bà với những nét bằng lửa. Anh đột nhiên quay lại, chắc hẳn thấy khó chịu vì chạm vào một người đàn ông lạ. Người đàn bà lạ mặt cũng cử động như vậy. Hai bộ mặt linh hoạt vì chung một ý nghĩ, thế là đối diện nhau.
Pauline! Ông Raphael!
Cả hai người cùng sững sờ. Họ im lặng nhìn nhau một lúc. Raphael thấy Pauline ăn mặc giản dị mà thanh nhã. Qua làn áo sa trinh khiết che nửa thân trên, con mắt tinh ý có thể nhận ra màu da trắng như hoa huệ và đoán được những hình hài mà một người đàn bà phải ngưỡng mộ. Rồi vẫn là sự khiêm tốn đoan trinh của nàng, cái trong trắng thần tiên của nàng, phong độ duyên dáng của nàng. Cánh tay áo nàng để lộ ra toàn thân nàng đang run rẩy phập phồng như trái tim nàng hồi hộp.
Ôi, ngày mai mời ông tới, nàng nói. Tới khách sạn San Conta lấy lại những giấy tờ của ông. Đúng trưa tôi có mặt ở đó, ông đúng hẹn nhé.
Nàng vội vã đứng lên và biến mất. Raphael muốn đi theo Pauline nhưng lại sợ làm nàng mang tiếng. Anh ở lại nhìn Fedora, thấy cô ta thật xấu nhưng không thể hiểu một lời nhạc nào. Thấy trong phòng ngạt thở, trong lòng thì chán ngấy. Anh bỏ ra về. Nè Jonathan, anh bảo người lão bọc khi nằm vào giường, bác cho tôi một nửa giọt thuốc phiện lên một miếng đường và đến mai đúng 12:20 hãy gọi tôi dậy nhé.
Ta muốn được Pauline yêu.
Hôm sau, anh vừa la lên, vừa nhìn tấm bùa với một nỗi lo sợ khôn tả. Miếng da vẫn y nguyên, dường như nó mất sức co lại rồi. Điều chắc chắn là nó không có hiệu quả với một ước muốn đã được thỏa mãn sẵn.
À ha!
Raphael kêu lên, lòng cảm thấy như được thoát khỏi một chiếc áo khoác bằng chì mà anh đã mặc từ ngày anh nhận được tấm bùa.
Mày dối trá! Mày không tuân theo ta,
hợp đồng xóa bỏ rồi, ta được tự do, ta sẽ sống. Thế ra đó chỉ là một trò đùa tai ác.
Nói thế, nhưng anh không dám tin vào ý nghĩ của bản thân. Anh mặc quần áo cũng giản dị như trước kia và muốn đi bộ tới nhà cũ, trong tư tưởng cố sống lại những ngày hạnh phúc ấy. Lúc anh còn không nguy hiểm lao vào những thèm muốn sôi nổi, lúc anh còn chưa xét đoán hết những lạc thú của con người. Anh vừa đi vừa mường tượng thấy, không phải là nàng Pauline của khách sạn San Canta, mà là nàng Pauline đêm trước, người tình nương toàn vẹn ấy, mà anh hằng mơ ước, cô gái thông minh, đầm thắm, nghệ sĩ, hiểu những nhà thơ, hiểu thơ ca và sống giữa cảnh sang trọng. Nói tóm lại là Fedora với một tâm hồn thanh cao, hay là Pauline, nữ bá tước, và hai lần triệu phú như Fedora. Khi anh tới trước cái bậc cửa đã mòn, cái nền gạch lát ở cửa đã vỡ, nơi mà biết bao lần anh đã có những tư tưởng thất vọng, thì một bà già trong phòng bước ra hỏi.
Ông có phải là ông Rafael de Valanta hay không?
Thưa cụ dân ạ, anh đáp.
Ông biết phòng cũ của ông rồi.
Bà cụ lại nói, có người chờ ông ở đó đó.
Khách sạn này vẫn là của bà Ganda, có phải không?
Anh hỏi.
Dạ không thưa ông. Bây giờ bà Ganda đã là bà Nam Tước rồi. Bà ở một tòa nhà đẹp của bà ở bên kia sông kìa. Tại vì ông chồng bà về rồi mà. Ôi phúc đức lắm. Ông mang về có tới hàng trăm hàng ngàn. Người ta nói bà có thể tậu được cả cái khu San Jacques nếu mà bà muốn. Bà cho không tôi cái cửa hàng và thời hạn thuê còn dang dở. Chà, kể ra cũng là một người đàn bà rất phúc hậu đó chứ. Bây giờ bà vẫn như trước kia thôi, không có hợm mình cái gì đâu.
Rafael mau lẹ trèo lên nơi gác xếp của anh, và khi gần hết cầu thang thì anh nghe thấy tiếng chuông cầm. Pauline ngồi đó, mình mặc đơn giản một chiếc áo vải chút bâu nõn, nhưng kiểu may áo, đôi găng, chiếc mũ, chiếc khăn quàng, tất cả ném lơ đẳng trên giường, tỏ ra cả một cảnh giàu có.
Ông đã tới rồi.
Nàng quay đầu lại kêu lên và đứng dậy với một cử động vui mừng ngây thơ. Rafael tới ngồi bên cạnh nàng, mặt đỏ lên hổ thẹn và sung sướng. Anh nhìn nàng mà không nói gì cả.
Tại sao lúc đó ông bỏ chúng tôi mà đi vậy?
Nàng nói tiếp, cúi nhìn xuống khi mặt nàng đỏ lên.
Còn bây giờ ông ra sao?
Pauline ơi, tôi vẫn đang khổ sở lắm đây.
Vậy sao?
Nàng động lòng kêu lên.
Hôm qua em lại thấy ông ăn mặc lịch sự. Em đã đoán biết là ông rất giàu có bề ngoài. Nhưng sự thật thì vẫn như xưa. Có đúng không ông Rafael?
Rafael không giữ được mấy giọt nước mắt chảy ra. Anh kêu lên.
Pauline, tôi...
Anh không nói hết. Mắt anh long lanh niềm yêu đương và lòng thì tràn ngập trong vẻ nhìn.
Trời ơi! Thì ra anh ấy yêu tôi.
Pauline la lên. Rafael chỉ gật đầu vì nghẹn ngào không thể nói được một lời. Thế vậy, cô gái cầm lấy tay anh, siết chặt và nói với anh, dở cười, dở khóc, thổn thức.
Chúng ta giàu có, rất giàu có, sung sướng, giàu có. Pauline của anh giàu lắm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay, em lại trở thành quá nghèo. Đã biết bao nhiêu lần em bảo là em sẽ đem hết cả của cải trên đời này để trả cho cái câu anh ấy yêu tôi. Ôi, Rafael của em có bạc triệu, anh ưa sang trọng, anh sẽ được hài lòng. Nhưng mà anh cũng phải ưa trái tim em. Biết bao thương mến anh trong trái tim này đó, anh không biết hay sao. Cha của em đã trở về, em là một cô gái kế thừa giàu có. Mẹ em và ông cụ cho em được hoàn toàn làm chủ cuộc đời của em. Em được tự do, anh có biết không?
Như bị một cơn cuồng nhiệt, Rafael nắm lấy bàn tay Pauline và hôn thật nồng nàn rất háo hức, đến mức tưởng như anh đang bị co giật. Pauline gỡ tay mình ra, đặt lên vai Rafael và ôm lấy anh. Họ hiểu nhau, siết chặt lấy nhau và hôn nhau với tấm lòng say sưa thần thánh tuyệt vời, không gợn chút ẩn ý, mà chỉ in dấu ở duy một cái hôn,
cái hôn đầu, do đó hai tâm hồn chiếm lĩnh lẫn nhau.
Ôi!
Pauline ngồi phịch xuống ghế thốt lên.
Em còn chẳng muốn rời anh nữa. Em chẳng biết gì đâu, em lại táo bạo tới như vậy.
Nàng vừa đỏ mặt vừa nói tiếp. Táo bạo sao, Pauline của anh? Ôi, em đừng sợ. Đó là tình yêu chân thật, sâu xa, vĩnh cửu, như tình yêu của anh vậy, có phải không?
Đúng rồi, anh cứ nói đi, nói lại một lần nữa đi.
Nàng đáp, đã bao nhiêu lâu rồi, miệng anh chẳng nói một lời với em. Vậy là em đã yêu anh thật sao?
Trời ơi, em đã yêu anh nhiều biết chừng nào. Biết bao nhiêu lần em đã khóc. Kìa kìa, ở đây nè, khi dọn buồng cho anh, em xót xa vì cảnh nghèo của anh và của em. Em có thể bán mình cho ma quỷ để tránh cho anh một mối ưu phiền. Ngày hôm nay, Raphael của em, làm gì anh thật là của em. Của em là cái đầu thanh tú này. Của em là trái tim này. Ôi chao, đúng vậy. Nhất là trái tim của anh. Đó là một tài sản vĩnh cửu. Thế rồi, em nói gì ta?
Nàng ngừng một chút, rồi lại nói.
À, như vậy nè, chúng ta có 3, 4, 5 triệu bạc. À, hình như là vậy đó. Nếu như em nghèo khổ, có lẽ em nhất thiết muốn mang tên họ anh được gọi là vợ của anh. Nhưng lúc này đây, em muốn hy sinh cả thiên hạ này vì anh. Em vẫn muốn và mãi mãi là kẻ hầu hạ anh. Đúng rồi đó, Raphael à. Hôm nay, khi hiến cho anh trái tim em, thân thể của em, tài sản của em chẳng tặng anh cái gì hơn ngày mà em để vào đây.
Nàng vừa nói vừa chỉ vào ngăn kéo chiếc bàn.
Cái đồng trăm xu ấy. Ôi, bấy giờ niềm vui của anh làm cho em đau khổ biết chừng nào.
Tại sao em lại giàu có?
Raphael kêu lên.
Tại sao em chẳng biết tự phụ là gì? Anh chẳng làm được điều gì cho em hết.
Valanta bóp chặt tay mình vì sung sướng, vì thất vọng, vì yêu đương.
Khi nào em trở thành bà hầu tước de Valanta? Anh biết em lắm. Hỡi bậc thiên thần, thì cái danh hiệu đó và tài sản của anh thật sự không đáng giá, một sợi tóc của anh thôi.
Nàng kêu lên. Anh cũng vậy, anh có bạc triệu, nhưng đối với chúng ta tiền bạc có nghĩa lý gì đâu.
Ôi, anh có cuộc đời của anh có thể hiến nó cho em hãy nhận lấy.
Ôi, tình yêu của anh, Raphael à, tình yêu của anh đáng giá cả thiên hạ này. Sao chứ, tâm hồn anh là thuộc về em mà. Thế thì em là kẻ sung sướng nhất trong những người sung sướng rồi còn gì.
À, con người sẽ nghe chúng ta mất.
Ôi, chẳng có ai nghe đâu.
Nàng vừa nói vừa bất giác làm ra điệu bướng bỉnh.
À, thế thì lại đây nào.
Valanta vừa nói vừa giơ hai tay đón nàng. Nàng nhảy vào anh và choàng hai tay ôm cổ Raphael.
Anh hôn em đi.
Nàng nói, để bù lại hết mọi ưu phiền mà anh đã gây ra cho em. Để xóa bỏ nỗi đau khổ mà những niềm vui của anh đã đem lại cho em. Để đền bù hết những đêm em đã thức để sơn những bình phong của em.
Những bình phong của em à?
Bởi vì bây giờ chúng ta đã giàu có rồi. Anh yêu quý của em à, em có thể nói với anh hết tất cả. Ôi, cậu bé tội nghiệp chưa kìa. Kể cũng dễ đánh lừa những người tài năng thật đấy chứ. Làm thế nào mà mỗi tuần anh có được hai lần áo ri lê trắng và những sơ mi tinh tươm với vẻn vẹn 3 quan tiền giặt ủi một tháng chứ? Mà anh uống sữa gấp 2 lần số tiền anh đưa có thể mua được chứ mà. Em á, bắt thóp anh ở tất cả mọi thứ luôn. Củi lửa, dầu đèn, tiền bạc nữa. Nè, Raphael à, hay là anh đừng lấy em làm vợ nữa nha.
Nàng vừa nói vừa cười.
Em thế này chứ mà xảo quyệt lắm đấy.
Nhưng mà em đã làm gì mới được chứ?
Em đã làm việc tới tận 2 giờ sáng.
Nàng đáp.
Và em biếu mẹ em một nửa tiền làm những bình phong. Còn cho anh một nửa.
Họ nhìn nhau một lúc, cả hai cùng ngất ngây vui sướng và yêu đương.
Ồ!
Raphael thốt lên.
Chắc một ngày hai chúng ta phải trả niềm hạnh phúc này bằng mối ưu tư ghê gớm lắm đó.
Anh có vợ rồi sao?
Pauline kêu lên.
Ôi, em chẳng muốn nhường anh cho một người đàn bà nào hết.
Anh chỉ có một mình em thôi.
Một mình?
Nàng nhắc lại.
Một mình, và thuộc về em.
Nàng trường mình trong lòng anh,
chắp tay lại và nhìn Raphael một cách nồng nàn sùng tín.
Chắc là em sợ tới điên lên luôn. Anh dễ thương quá.
Nàng vừa nói, vừa lùa tay vào làn tóc vàng hung của tình nhân.
Cái bà nữ bá tước Fedora của anh đó, bà ấy có bị ngốc hay không vậy? Hôm qua em đã vui sướng biết mấy khi được hết thảy những người đàn ông ở đó chào đón. Còn bà ấy có bao giờ được người ta vỗ tay hoan hô đâu. Nè, anh yêu quý của em, khi lưng em chạm vào tay anh, em nghe trong lòng em không biết tiếng nói gì đó bảo em rằng là anh ấy đấy. Em đã quay lại, thế là em trông thấy anh. Ôi, em... chắc là em điên lên mất. Em vẫn muốn nhảy lên ôm lấy cổ anh trước mặt cả thiên hạ kìa.
Ồ, em nói lên được thì sung sướng lắm luôn đó.
Raphael kêu lên.
Nhưng mà anh...
Lòng anh se lại. Anh muốn khóc mà không được.
Em đừng rụt tay ra. Dường như anh sẽ suốt cả đời ngồi ngắm em như thế này, sung sướng thỏa lòng.
Ôi, anh nhắc lại cho em nghe đi, người tình của em.
Lời nói có ý nghĩa gì đâu. Và làng ta nói tiếp và để rơi một giọt nước mắt nóng hổi xuống bàn tay Pauline.
Sau này anh sẽ cố gắng nói với em mối tình của anh. Còn bây giờ thì anh chỉ có thể cảm thấy nó thôi.
Ôi!
Pauline kêu lên.
Ôi, cái tâm hồn cao thượng này, thiên tài trác tuyệt này, trái tim mà em thấu hiểu này, tất cả đều thuộc về em, cũng như em thuộc về anh.
Mãi mãi, báo vật của tôi à.
Raphael giọng cảm động nói, em sẽ là vợ của anh, là phúc thần của anh. Bao giờ thấy mặt em, anh cũng thấy tiêu tan hết mọi ưu phiền, tâm hồn trở nên tươi mát, giống như lúc này đây, nụ cười thiên thần của em, có thể nói làm cho anh trở thành trong sạch. Anh tưởng như bắt đầu một cuộc đời mới. Cái dĩ vãng tàn ác và những điên rồ ảo não của anh dường như chỉ còn là những cơn ác mộng. Gần bên em, anh thành ra trong trắng. Anh cảm thấy bầu không khí này vô cùng hạnh phúc. Ôi, em cứ ở đó mãi mãi. Anh vừa nói thêm, vừa ghi chặt nàng vào lòng anh đang hồi hộp một cách thành kính.
Cái chết đến chừng nào cũng được hết.
Pauline phấn khích kêu lên.
Vì ta đã sống đây rồi.
Sung sướng thay cho ai đoán được niềm hân hoan của họ, người ấy hẳn đã qua cảnh đó rồi.
Ôi, Raphael của em,
Pauline nói sau hàng giờ im lặng.
Em muốn từ nay về sau không có ai được vào trong gian gác xếp thân yêu này hết.
Mình phải xây bịch cái cửa lại, đặt một chấn sông vào cửa sổ trên mái và mua lại cả ngôi nhà này luôn.
Hầu tước đáp.
Phải đó,
Pauline nói. Và sau một lúc yên lặng.
Ơ, chúng ta đã quên tìm những bản thảo của anh rồi.
Họ ngã ra cười một cách ngây thơ và dịu dàng.
Ôi, bây giờ tôi bất cần khoa học.
Raphael kêu lên.
À ha, thưa ngài, vậy còn vinh quang thì sao?
Em chính là niềm vinh quang duy nhất của anh.
Khi anh viết những chữ lèo ngoèo như thế này, chắc anh đau khổ lắm hả?
Nàng vừa nói vừa dở tập giấy. Pauline của anh.
À, phải ha, em là Pauline của anh. Sao hả?
Em ở đâu vậy?
Em hả? Em ở phố Saint Lazare. Còn anh?
Anh ở phố Yarrané.
Mình ở xa nhau quá ha. Chờ tới lúc...
Nàng ngừng lại và nhìn bạn tình một cách lả lơi và ranh mảnh.
Nhưng mà... Raphael đáp. Mình chỉ có xa nhau nửa tháng nữa là cùng.
À, phải ha. 15 ngày nữa, mình sẽ cưới nhau.
Pauline nhảy lên như một đứa trẻ.
Ôi, tôi là một đứa con bất hiếu.
Nàng nói tiếp.
Tôi chẳng còn nghĩ gì đến cha đến mẹ, đến cái gì ở trong thiên hạ này nữa. Anh không biết đâu, anh à. Ba của em bị bệnh nặng, cụ ở Ấn Độ trở về, ốm lắm kìa. Cụ suýt nữa thì đã chết ở Harvard. Nhưng mà chúng em đến đón cụ. Ôi, trời ơi, chết em rồi. 4 giờ rồi. Em là chủ ở trong nhà, mẹ em cho em được toàn quyền. Cha em thì thương yêu em lắm, nhưng mà em chẳng muốn lạm dụng lòng từ tốt của các cụ. À, như vậy là không được. Ôi, người cha tội nghiệp của em, chính cụ đã cho em đi xem rạp Italia ngày hôm qua. Ngày mai anh sẽ đến thăm cụ đúng không?
Phu nhân hầu tước de Valanta, có cho tôi hân hạnh được dẫn bà đi hay không?
Em mang cái chìa khóa buồng này theo đây.
Nàng lại nói.
Phải chăng đây là một lâu đài là bảo vật của chúng ta?
Pauline hôn một cái nữa.
Á, à, anh nhìn cái kia kìa. Ôi trời.
Nàng vừa nói vừa nhìn Raphael.
Cứ thế này mãi mãi, em tưởng như mình đang chiêm bao vậy.
Họ thong thả xuống cầu thang, rồi gắn chặt với nhau, cùng đi một bước, cùng run rẩy, mang nặng niềm hạnh phúc chung, siết lấy nhau như đôi chim cu. Họ đi tới quảng trường Sorbonne, ở đó xe của Pauline đang chờ.
Em muốn được đến nhà anh,
nàng kêu lên.
Em muốn nhìn buồng ngủ của anh, phòng làm việc của anh, và ngồi vào chiếc bàn anh vẫn làm việc. Cứ như trước kia vậy đó.
Nàng đỏ mặt lên.
Joseph này,
nàng bảo một người hầu.
Tôi muốn đến phố Yaren, rồi mới về nhà. Đã 3 giờ 15 rồi đó, 4 giờ tôi phải về tới nhà. Anh George, cho ngựa chạy mau lên đi.
Và chỉ một thoáng, đôi tình nhân đã tới lầu của Valanta.
Wow, được ngắm những cái này em sung sướng biết mấy.
Pauline vừa thốt lên, vừa dò nhào dìm màn bằng lụa căng trên giường của Raphael.
Khi nào em ngủ, em sẽ tưởng tượng như em đang nằm ở chỗ kia kìa. Em hình dung đầu yêu mến của anh đặt ở trên cái gối này nè. Nè, anh Raphael, khi bày biện đồ đạc trong nhà mình, anh không hỏi ý kiến ai đó chứ?
Anh không hỏi ai hết.
Có thật không? Không phải là một người đàn bà đã...
Pauline.
Ôi trời. Em cảm thấy ghen tuông quỷ quái thật luôn đó. Anh thật là có mỹ quan. Ngày mai em muốn có một chiếc giường giống như của anh vậy.
Raphael say sưa sung sướng ôm lấy Pauline.
Ôi, còn cha của em.
Nàng nói. Bây giờ anh dẫn em về. Vì anh muốn xa em càng ít càng hay. Valanta kêu lên.
Anh dễ thương quá à. Em không dám đề nghị với anh là...
Em chẳng là cuộc sống của anh rồi đó sao? Thật là nhạt nhẽo. Nếu cứ ghi đầy đủ hết những trò chuyện yêu đương dễ mến ấy, mà chỉ có giọng nói, vẻ nhìn, một cử chỉ khôn tả là có giá trị mà thôi. Và làng ta dẫn Pauline đến tận nhà và trở về lòng tràn đầy vui sướng như con người có thể cảm thấy và mong muốn được ở trần gian này. Khi anh ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh lửa, nghĩ đến sự thực hiện đột ngột và hoàn toàn mọi ước vọng của anh, thì một ý nghĩ giá lạnh xuyên qua lòng anh như một mũi dao găm xuyên qua ngực anh, nhìn miếng da lừa, nó đã co lại một ít. Anh giăng ra lời rủa tục tằn tiếng Pháp mà chẳng phải giả dối gượng nhẹ như nữ linh mục xứ Andonilet, ngã đầu ra ghế và ngồi ngay đờ, mắt dán vào một chiếc móc màng mà chẳng nhìn thấy nó.
Trời già kia!
Anh thét lên.
Sao chứ? Hết thảy mọi ước nguyện của tôi. Hết thảy. Pauline tội nghiệp.
Anh lấy một chiếc compa, đo xem cả buổi sớm đã làm mất của anh bao nhiêu tuổi đời rồi.
Ta không còn sống được đến 2 tháng nữa.
Anh nói, mồ hôi lạnh toát ra. Anh bỗng tuân theo một cơn điên cuồng khó tả. Nắm lấy miếng da lừa mà kêu lên.
Trời ơi, sao ta lại ngu xuẩn như vậy chứ?
Anh bước ra ngoài, chạy qua các khu vườn và quăng tấm bùa xuống một đáy giếng.
Mặt xác mày!
Anh nói.
Xéo cho hết những điều ngu ngốc ấy đi!
Thế là Raphael, để mình trôi theo hạnh phúc yêu đương và sống thắm thiết với Pauline, nàng không quan niệm được sự từ chối trong tình yêu. Ngày cưới của họ bị hoãn lại vì những trở ngại chẳng hay gì mà kể lại định vào đầu tháng 3. Họ thử thách nhau, không nghi ngờ bản thân, và hạnh phúc đã bày ra tất cả sức mạnh niềm yêu thương của họ. Chưa bao giờ hai tâm hồn, hai tính cách lại hòa hợp với nhau hoàn toàn vì tình đến như vậy. Càng tìm hiểu nhau, họ càng yêu nhau hơn. Cả hai bên cùng tế nhị, cùng e lệ, cùng khoái trá, niềm khoái trá êm ái bậc nhất của những thiên thần, bầu trời không dẫn chút mây. Kế tiếp nhau, ý muốn của người này làm quy chế cho người kia, cả hai cùng giàu có, không một sở thích nào mà họ không làm toại nguyện được. Và như thế thì chẳng còn sở thích nữa. Nàng có một nhãn quan cao cả, tinh thần thẩm mỹ, một tâm hồn thơ thật sự, coi khinh những chuyện tiền nông dụng vặt. Một nụ cười của tình lang đối với nàng dường như đẹp hơn hết thảy những ngọc trai ormus, muslin hay là hoa tươi, là những đồ trang điểm sang nhất của nàng.
Giá chăng Pauline và Raphael lẩn tránh xã hội thượng lưu, cảnh sống tĩnh mịch đối với họ đẹp biết mấy, phong phú biết mấy. Bọn nhàn rỗi tối nào cũng thấy cặp vợ chồng ngoại lệ đó ở rạp Italia hay viện ca kịch. Nếu ban đầu có những lời gièm pha làm vui các phòng khách, thì chẳng bao lâu bao nhiêu biến cố như thác lũ đổ xuống Paris, làm người ta quên mất đi cặp tình nhân ngây thơ. Và sau hết, cũng là một thứ thác đối với những kẻ câu nệ. Cuộc hôn nhân của họ đã được loan báo, mà ngẫu nhiên những người hầu hạ của họ lại kín tiếng. Như vậy chẳng có điều gì quá dữ làm ngăn trở hạnh phúc của họ.